vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin kính chào quý vị. Vào cuối tháng 11 vừa qua thì chính phủ đã thông qua một số thay đổi đối với đạo luật di trú và trong đó thì bao gồm những cái biện pháp trục xuất gây tranh cãi. Hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp luật sư Alan Nguyễn Hoàng Tranh, giám đốc Dojo Legal ở Sydney. Anh sẽ chia sẻ với quý vị thính giả những cái chi tiết của đạo luật này. Đầu tiên xin chào anh Nguyễn Hoàng Tranh.
Xin chào anh Trình, chào quý khán giả của đài Việt ngữ SBS.
Dạ thưa anh, thì những cái dự luật này đang trình được biết là thông qua trong một cái buổi khá là gấp gáp chung với hơn 30 cái dự luật khác nữa. Và sau khi thông qua thì rất là nhiều cái tổ chức cũng như là những người có chuyên môn cũng lên tiếng chỉ trích một số cái điểm của dự luật này. Thì đầu tiên anh có thể chia sẻ sơ qua cho quý thính giả biết những cái thay đổi đối với luật di trú trong năm nay được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn anh. Đúng như là anh đã trình bày, đạo luật sửa đổi di trú, trục xuất và các biện pháp khác, nó vừa được chính phủ Úc thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2024. Và đây là một đạo luật thông qua khá bất ngờ và gây rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng, trong giới luật gia, trong các tổ chức có quan tâm đến quyền con người, cho những người tị nạn, và đặc biệt là có rất nhiều cái nghi ngại rất có cơ sở và căn bản là chính phủ đương tước quyền và hoặc là vi phạm những cái quyền cơ bản của con người. Và dưới cái đạo luật này thì có thể nói là trên 80.000 người hiện giờ không có visa hợp lệ đang sống tại Úc có thể bị cái nguy cơ bị trục xuất, trong khi những người xin tị nạn, đơn xin tị nạn ở tại Úc có thể bị đi tù nếu chống lại việc trục xuất của chính phủ Úc. Những cái tác động xấu của đạo luật sửa đổi di trú 2024 nó nhắm đến ba thành phần. Thứ nhất là những người không có visa hợp lệ. Thứ hai, những người tị nạn và những người đang nộp đơn xin tị nạn hiện đang tại Úc. Thì như tôi có chia sẻ và anh Trình cũng vừa chia sẻ, đây là một sự thay đổi luật rất khẩn cấp, một cách rất là nhanh chóng. Chính phủ thông qua một cách gọi là âm thầm và bất ngờ. Và sự thay đổi trong chính sách này, đặc biệt với luật cho trục xuất hàng loạt người tại Úc, được so sánh như là tương tự như chính sách không nhân đạo của Tổng thống Donald Trump trước đây. Và luật này được thông qua đặc biệt không có cái sự tranh luận và giám sát chặt chẽ như là những đạo luật trước đây. Cái điều thứ hai là đạo luật này cho phép chính phủ ra lệnh cấm nhập cảnh. Điều đó có nghĩa là chính phủ có thể áp dụng luật cấm di chuyển mà không dựa vào bất cứ cái lý do nào hợp lý, gây ra sự phân biệt dựa vào các quốc gia. Ví dụ như là Úc sẽ trục xuất 2.000 người, ví dụ tôi nói trong đây về muốn trục xuất về nghiêm quán Việt Nam, nhưng chính phủ Việt Nam không đồng ý nhận số lượng 2.000 người mà Úc muốn trục xuất. Thì như vậy dưới đạo luật này, chính phủ Úc có quyền, trên nguyên tắc nha, chứ tôi không là thực tế, có quyền tuyên bố rằng Việt Nam là một trong những cái quốc gia có nguy cơ bị trục xuất. Cho nên Úc có thể ban hành một lệnh cấm nhập cảnh cho tất cả toàn bộ công dân của quốc gia đó, ví dụ như là của Việt Nam. Thì điều đó nó gây rất ảnh hưởng rất là sâu rộng, không phải đối với những cái người không có visa hợp lệ xin visa tị nạn, mà kể cả những các người muốn sang đây đoàn tụ diện gia đình hoặc là xin định cư hoặc là xin du học. Đó là về mặt nguyên tắc mà nói. Cái thứ ba tôi điểm nhanh sơ qua là đạo luật này nó tác động đến gần trên 80.000 người hiện đang cư trú tại Úc và có thể gặp những cái rủi ro từ cái đạo luật này, bao gồm những cái gia đình đương cần sự bảo vệ, những người đương dễ bị tổn thương, những người không có visa hợp lệ, những người đương ở trên visa bắc cầu, những người đương xin cái visa tị nạn. Đó, thì đây là một chính sách rất là khắc nghiệt và đây là một sự thay đổi rất lớn trong cái chính sách di trú Úc. Và như tôi cũng có chia sẻ là cái điểm tác động thứ tư á, đó là với đạo luật này cho phép chính phủ mở rộng chế độ xử lý người nhập cư nước ngoài. Có nghĩa là chính phủ Úc có khả năng gửi những cái người mà xin tị nạn tại Úc đến các quốc gia thứ ba mà không cần phải bảo đảm quyền lợi của những người đó ở tại quốc gia thứ ba, và chính phủ có quyền trả tiền cho các quốc gia thứ ba để đón nhận những cái người mà hiện giờ nước Úc không muốn và họ muốn trục xuất ra. Và điều kế tiếp là điều thứ năm, tôi muốn đạo luật này thiếu cái sự bảo vệ quyền lợi cơ bản. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đạo luật di trú Úc mới vừa thông qua không bảo đảm quyền lợi cơ bản của những người mà Úc muốn trục xuất bị gửi đến những quốc gia thứ ba, không yêu cầu các quốc gia đón nhận họ phải tham gia vào các hiệp ước nhân quyền quan trọng mà thế giới tôn trọng, và đặc biệt Úc là một thành viên. Kế tiếp là điều thứ sáu, đó là với đạo luật này nó dẫn đến một cái gọi là nguy cơ tách rời gia đình. Đạo luật này có thể dẫn đến việc trẻ em bị tách ra khỏi cha mẹ của họ, và điều này có thể là một đứa con nó là công dân Úc ở bên đây nhưng mà cha mẹ vi phạm pháp luật và chính phủ Úc muốn trục xuất họ, hoặc là cha mẹ vì bất cứ lý do nào đó không có cái visa hợp lệ hoặc đứng chờ cái visa xin tị nạn, thì điều này gợi nhớ đến rất nhiều đến chính sách gây tranh cãi của Mỹ trước đây về việc tách trẻ em ra khỏi cái gia đình. Cái điều thứ bảy là dưới đạo luật này chính phủ đưa ra những cái hình phạt rất là nghiêm khắc, nó hình sự hóa cái vấn đề chống cái trục xuất, những người nào chống lại là trục xuất có thể bị giam trong tù, nhẹ thì 1 năm, nặng thì có thể lên đến 5 năm đó. Và những cá nhân nào không có hợp tác với việc trục xuất của chính phủ sẽ đối diện với bản án đi tù, ngay cả khi họ có những cái lý do rất là chính đáng để lo sợ về sự an toàn của bản thân họ, gia đình họ khi trở lại về cái quốc gia trước đây của họ. Thì một trong những cái điều mà dấy lên cái làn sóng phản đối và quan ngại rất lớn sâu rộng trong cộng đồng của người Úc nói chung và trong giới luật gia nói riêng, đó là đạo luật này cũng cho phép chính phủ miễn trừ trách nhiệm. Có nghĩa là dưới những cái luật mới hiện nay vừa thông qua cho phép chính phủ Úc không chịu trách nhiệm và không bị trách nhiệm đối với mọi khiếu nại phát sinh từ việc đưa người trục xuất người ra nước ngoài, và nếu trong cái tiến trình đó, quá trình đó, những cái người đó bị tổn thương, bị thương tích, bị những cái sự thiệt hại nào đó có thể xảy ra thì chính phủ hoàn toàn phủi tay và không có trách nhiệm pháp lý để bồi thường hoặc bảo vệ cho họ những cái điều cơ bản. Đó là cái sự khắc nghiệt thứ tám. Điều đáng nói nữa ở đây đó là dưới đạo luật này cho phép chính phủ kiểm soát vấn đề giao tiếp, kiểm soát cái vấn đề truyền thông communication. Luật mới cho phép chính phủ cấm hầu hết tất cả các vận dụng trong các cơ sở giam giữ di cư, bao gồm điện thoại di động, hạn chế các khả năng liên lạc của người tị nạn, những người bị giam giữ ở trong những cái ở trung tâm giam giữ di cư là Immigration Detention Center, không được phép hoặc là hạn chế cái khả năng của họ để liên hệ với luật sư hoặc là gia đình để mà thông báo cho biết tình trạng của họ nó như thế nào. Cho nên khi đạo luật này thông qua thì đây là một cái điều cực kỳ thất vọng đối với một chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Albanese hiện tại. Và nhìn chung về cái chính sách này thì tôi so sánh rằng cái điều này ông Thủ tướng Albanese đang cố gắng vay mượn chính sách tương tự của chính phủ Trump trước đây, và trong cái chính sách đạo luật mới này nó không có đề cập đến những cái yếu tố và tôn trọng quyền hạn và nhân phẩm của người của con người trong khi họ trong cái bị giam giữ hoặc trong vấn đề bị lệnh trục xuất. Thì đây là một điều rất là quan ngại, rất là sâu sắc và ảnh hưởng rất tệ đối với quyền con người và sự đối xử của nước Úc, của Australia đối với những người dễ bị tổn thương, dễ cần cái sự bảo vệ ở tại nước Úc hiện nay rất là đáng quan ngại và đáng bị lên án và chỉ trích. Và điều quan trọng nữa là nó ảnh hưởng rất, tác động rất mạnh đối với ba thành phần của cộng đồng người Việt Nam đi hiện giờ đương sống ở tại Úc hiện nay, những người mà chưa phải là thường trú nhân hoặc chưa phải là công dân Úc. Đó là những người hiện giờ không có visa hợp lệ nè, những người tị nạn hiện tại và những người đang xin tị nạn hiện đứng có mặt ở Úc. Cho nên đây là ba cái đối tượng mà đạo luật này nhắm đến, và đó là điều nó sẽ gây chấn động rất lớn, rất tệ đối với ba thành phần này của người Việt chúng ta hiện giờ đương tìm kiếm cái tương lai, cái cơ hội để mà sống và có một cái tương lai ở tại Úc. Thì đây là một vấn đề đe dọa hết sức là nghiêm trọng, cho nên tôi thấy cần cái sự lên tiếng và chia sẻ cho quý đồng hương, cộng đồng người Việt Nam mình biết về những cái nguy cơ và những sự tác động mà họ sẽ phải đối diện, và để có những cái bước chuẩn bị bắt đầu tìm những lối thoát hiểm mới, an toàn mới, vì cái cơn bão này nó sẽ thổi tung rất rất nhiều người, nó sẽ bứng rất nhiều cái gia đình ra khỏi những cái gốc rễ mà họ đã từng sống ở đây 5 năm, 10 năm, 12 năm. Đó là sự chia sẻ của tôi. Cảm ơn anh.
Như anh có nói hồi nãy thì những cái thay đổi này nó ảnh hưởng tới, thứ nhất là những người mà vì lý do nào đó mà không có visa hợp lệ tại Úc, và thứ hai là những người xin tị nạn, và thứ ba là những người giữ visa tị nạn. Thì không biết là với những người này bị ảnh hưởng bởi cái đạo luật mới thì anh có lời khuyên nào cho họ trong cái thời gian mà nhiều biến động này hay không ạ? À?
Vâng, thì như tôi có chia sẻ, đây là một điều cực kỳ đáng quan ngại. Thì tôi có thể chia sẻ đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, là với cái đạo luật mới này, một khi đã đem ra áp dụng thì nó là một sự rủi ro rất lớn đối với các bạn Việt Nam hiện giờ đương có mặt ở tại Úc, không có visa hợp lệ, hoặc những người đương tị nạn, hoặc những người đương xin tị nạn tại Úc đó. Thì tôi nghĩ rằng các bạn nên suy nghĩ đến những cái giải pháp pháp lý di trú visa khác phù hợp hơn, nên cân nhắc và nên cũng có cái kế hoạch sự chuẩn bị để hành động nhanh. Ví dụ như là visa chủ bảo lãnh nè, 482, 494, visa DAMA, visa mà do chủ bảo lãnh ở các thỏa thuận lao động như labor agreement. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái con đường nó thực tế và nó dễ dàng đạt được. Tôi nói ví dụ như là DAMA visa, ví dụ nếu mà các bạn hiện giờ đang nắm giữ cái visa bắc cầu, đừng chờ một cấp visa nào đó, và các bạn có làm ở một quán cà phê, nhà hàng nào đó với vị trí là pha chế cà phê, và được cái nhà phê quán cà phê đó ở vùng có cái thỏa thuận DAMA bảo lãnh, thì bạn vẫn được chủ bảo lãnh với cái vị trí là pha chế cà phê, hoặc là bạn làm phụ bếp thì cũng được bảo lãnh, hoặc là nếu mà làm các bạn nữ làm tiệm nail đó, làm mấy cái nail technician, giũa móng tay, thì nếu mà cái cơ sở các bạn làm nằm trong cái khu vực DAMA mà được cho phép bảo lãnh, thì kể cả các thợ neo cũng được có cái tương lai ở lại đây mà nó không bị ngăn ngại, tại vì cái thỏa thuận lao động DAMA nó cho phép bảo lãnh những ngành nghề mà chúng ta không ngờ tới, nhưng mà nó là con đường nhanh nhất và an toàn nhất và chắc chắn để mà đi vào cái định cư và tương lai sau này. Trên đó là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì các bạn cũng nên nghĩ đến những cái giải pháp mới, nên có tư vấn với luật sư hoặc là đại diện di trú của các bạn để tìm ra một cái lối, tôi gọi là một lối thoát hiểm mới trước cái sự khẩn trương và nguy cấp của đạo luật này vừa sẽ mang đến, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn và không thể cứu vãn lại được. Đó là cái sự chia sẻ của tôi.
Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin hữu ích cho quý thính giả của SBS. Và như anh nói thì trong thời gian tới có thể là sẽ có nhiều cái thay đổi khác đối với đạo luật di trú, bởi vì đây là một trong những cái vấn đề nóng mà được cả hai phe của chính trị quan tâm. Thì hy vọng là sẽ có dịp gặp lại anh trong tương lai để tiếp tục chia sẻ hoặc là đem đến những cái cập nhật mới nhất cho quý thính giả của SBS.
Vâng, rất là cảm ơn SBS, cảm ơn anh Đăng Trình và cảm ơn quý khán giả. Cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.